Nghe sư phụ nói. Tập 30. Tôn giáo là nền tảng giáo dục không thể thiếu của nhân loại. Khai thị vào bữa tối ngày 6 tháng 2 năm 2018 trên vệ tinh Hoa Tạng, Đài Bắc. Hiện nay, mọi người đều hiểu lầm tôn giáo. Không chỉ hiểu lầm Nho, Thích, Đạo, mà còn hiểu lầm những tôn giáo khác. Hiểu lầm điều gì? Không thực hành giáo nghĩa, không giảng rõ ràng, không tường tận về giáo nghĩa. Vì vậy, tín mà chúng tôi nói đến hoàn toàn là mê tín. Vào thời xưa, thật sự là ai ai cũng đọc kinh điển, cũng học kinh điển, học cách làm người như thế nào, xử lý công việc như thế nào từ trong kinh điển. Kinh điển ngày nay là dùng để siêu độ, dùng để sám hối. Khi làm sai thì cầu thần phù hộ họ để không bị trừng phạt. Đã biến chất rồi. Vì vậy, bây giờ chúng ta phải tìm lại nền giáo dục này. Tìm lại chính là mở trường học. Hy vọng tôn giáo có thể trở về với giáo dục. Tôn giáo là nền giáo dục không thể thiếu của nhân loại. Điều này là Than Ân Tỷ nói. Vì sao không thể thiếu? Hai chữ tôn giáo rất là hay. Chữ tôn có ba ý nghĩa. Chủ yếu, quan trọng, tôn sùng. Quý vị tra từ điển có thể thấy được. Chữ giáo cũng có ba ý nghĩa. Giáo dục, giáo học, giáo hóa. Hợp hai chữ tôn giáo này lại là giáo dục chủ yếu, giáo dục quan trọng, giáo hóa sự tôn trọng. Nội dung của giáo dục tôn giáo là gì? Luân lý, đạo đức, nhân quả, trí tuệ của thánh hiền. Có cần bốn điều này không? Điều này nằm trong kinh điển của tôn giáo. Trong giáo học của tôn giáo, nếu thật sự thông đạt, hiểu rõ rồi mới biết rằng nền giáo dục tôn giáo có thể cứu thế giới, không khác gì với giáo dục thánh hiền của Trung Hoa, đều là thần thánh. Vì vậy, phương Tây khôi phục tôn giáo thì phương Tây được an định, phương Đông khôi phục văn hóa truyền thống thì phương Đông an định. Tôn giáo của phương Tây và Nho, Thích, Đạo của phương Đông có thể dung hợp thông suốt, thế giới hòa bình. Hiện nay, người nhận thức được việc này càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là chúng tôi đã bước vào trụ sở Liên Hiệp Quốc. Mỗi ngày chúng tôi giảng kinh cũng đã nói rõ ràng, nói tường tận về điều này, khiến cho những vị đại sứ đều có cơ hội tiếp xúc được. Sau đó, về đến quốc gia của họ thúc đẩy và triển khai. Kinh giáo đều là sách hay. Lựa chọn một bộ, một môn thâm nhập, trường thời huân tu, không có thầy cũng có thể tự thông suốt. Vì sao vậy? Trí tuệ là tự tánh quý vị vốn có, không phải có được từ bên ngoài. Kinh điển cũng là từ tự tánh. Chỉ cần minh tâm kiến tánh thì hoàn toàn hiểu rõ. Minh tâm không kiến tánh thì không thể hiểu rõ hoàn toàn. Hiểu một nửa thôi, đủ rồi. Vì vậy, quan trọng là phải có lòng yêu thương chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Phải có tâm như vậy. Điều này rất quan trọng. Học thuật của Thánh Hiền, tôn giáo của phương Tây đều thành lập nên sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng là tự tánh, tánh đức của quý vị vốn có sẵn, không phải có từ bên ngoài. Niệm Phật là con đường tắt, có rất nhiều người không biết, rất khó hiểu, nhưng thật sự rất hữu hiệu. Chỉ cần quý vị chịu làm, tin tưởng, thành thật niệm. Vì sao vậy? Không niệm Phật thì nghi vấn của quý vị rất nhiều, tạp niệm rất nhiều, suy nghĩ lung tung. Niệm Phật rồi chỉ có một niệm, dùng một niệm này diệt trừ toàn bộ tạp niệm, vọng tưởng. Niệm Phật không chỉ là cầu sanh tịnh độ, mà còn đắc định, không còn vọng tưởng, không còn tạp niệm nữa, buông bỏ tất cả rồi, liền đắc định trong câu Phật hiệu. Khai trí tuệ, sẽ khai trí tuệ. Xem lại sách của người xưa, ban đầu xem không hiểu, dần dần thì sẽ hiểu. Có lòng kiên trì, đọc một lần không hiểu thì đọc hai lần. Đọc hai lần không hiểu thì đọc ba lần. Đọc 20 lần, 30 lần thì có hứng thú, có được niềm vui đọc sách. 100 lần, 1000 lần thì trí tuệ hiện tiền, liền thông suốt. Có đồng học đã tụng kinh Vô Lượng Thọ vạn biến đến gặp tôi, đã đọc 1 vạn biến, hơn 1 vạn biến. Khai trí tuệ chưa? Vẫn chưa. Nguyên nhân gì vậy? Chưa buông bỏ phiền não tập khí. Đặc biệt là cống cao ngã mạn. Không đọc còn tốt hơn, không đọc thì không cống cao ngã mạn. Khi tụng đủ số biến thì cống cao ngã mạn, vậy là tiêu rồi. Do đó tu hành, hành rất quan trọng. Hành là thực hành, điều này quan trọng. Tu gì vậy? Tu sửa, điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh phải giữ gìn, khôi phục. Khôi phục được sự thật thà, nghe lời, thật làm. Nghe lời, tôi đưa ra 2 câu nói. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta buông bỏ 5 loại phiền não căn bản: tham, sân, si, mạn, nghi. Phải thật làm, phải thật sự buông bỏ nó. Biểu hiện ra bên ngoài thì học theo Khổng Lão Phu Tử, ôn, lương, cung, kiệm, nhượng. Người khác tiếp xúc với quý vị sẽ cảm thấy quý vị ôn hòa, lương thiện. Mọi người đều yêu thích, cung kính, cung kính đối với người già việc. Tiết kiệm, nhường nhịn, biết nhường người khác, việc gì cũng nhường, danh văn lợi dưỡng cũng phải nhường. Càng nhường thì tâm của quý vị càng thanh tịnh. Càng nhường càng vui vẻ. Phải biến thành hành động. Sau khi tu sửa rồi phải hình thành thói quen. Trong sách Thánh Hiền toàn dạy những điều này. Vì vậy đọc sách là phải đọc sách Thánh Hiền. Vì sao nếp sống của xã hội ngày xưa tốt như vậy? Bởi vì có nhiều tấm gương. Hễ là người đọc sách, bất luận là họ đọc như thế nào, họ ra khỏi cửa lớn nhà mình thì đều phải làm ra một hình mẫu. Không làm ra hình mẫu thì họ rất ngại. Người ta mắng họ, việc gì cũng phải học ôn, lương, cung, kiệm, nhượng của Khổng lão phu tử. Phải biểu diễn ra. Vì vậy, nếp sống tốt, quốc gia không còn nhiều trường học như vậy, không mở trường học. Vì sao ai cũng biết làm người vậy? Nhìn tấm gương mà làm. Vì vậy, sĩ, nông, công, thương xem việc đọc sách là hàng đầu, cao quý. Vì sao vậy? Họ là tấm gương của người khác. Nông, công, thương phía dưới đều là phải nhìn vào tấm gương này, đều phải học kiểu mẫu này. Cho nên họ là giáo dục. Vì vậy, thư sinh nghèo cả đời chưa làm được việc gì dễ dàng. Người đời sau vẫn tôn trọng họ như vậy. Chính là vì họ làm tấm gương rất tốt. Đó chính là giáo hóa chúng sanh. Họ có công đức. Sự an định và hài hòa của xã hội là do họ tạo ra. Họ dẫn đầu. Chúng ta phải khôi phục nền giáo dục này. Con người phải giành vinh quang. Tôi phải làm tấm gương tốt cho đại chúng trong xã hội. Có ý niệm này rất tốt. Tự nhiên họ ngay thẳng thật thà. Tự nhiên sẽ đoạn ác tu thiện.
Oh, sure.